Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, chiến dịch thu đông năm 1952 đã thành công vượt mức dự kiến. Đây cũng là động lực để toàn dân và quân ta tiếp tục dồn sức người, sức của, tiến đánh vào những điểm yếu nhằm tiêu hao sinh lực của địch. Đồng thời tập trung khôi phục kinh tế sau thiên tai để đảm bảo đời sống của nhân dân, cung cấp lương thực cho các chiến sĩ nơi chiến trường. Diễn biến của những trận đánh tới sẽ tiếp diễn như thế nào? Trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả phần 19, cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi lại theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kính mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Trước sự rút chạy hốt hoảng của địch, các cánh quân ta từ nhiều hướng ào ạt theo đường lớn đổ về những khu vực quân địch đang dồn lại. Không còn là những chiến sĩ Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Trong bài thơ của Quang Dũng năm xưa, các binh đoàn tràn đầy sinh lực tiến quân với khí thế chiến thắng. Thời gian này đã ra đời bài hát của Nguyễn Thành trong đội văn công 308. Qua miền Tây Bắc, núi vút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn ta vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh cha già, về đây giải phóng quê nhà. Bài hát này còn vang lên trong những đêm hành quân mỗi lần bộ đội tiến vào Tây Bắc sau này, kể cả chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 25 tháng 11 năm 1952, đợt 2 chiến dịch Tây Bắc kết thúc, sở chỉ huy chiến dịch chuyển về phía Tây Tạ Khoa trên đường đi Cò Nòi. Tại Tây Bắc, toàn bộ quân địch đã dồn về Nà Sàn và thị xã Lai Châu. Tổng số quân địch ở Nà Sàn có khoảng 36 tới 38 đại đội, trong đó có 4 tiểu đoàn Lê Dương tương đối nguyên vẹn. Về phía ta, thương vong trong cả hai đợt chiến dịch tuy ít, nhưng sức khỏe bộ đội giảm sút nhiều vì liên tục chiến đấu và truy kích đường dài. Tinh thần quân và dân đều phấn khởi vì đang trên đà thắng lợi. Ta cũng đã giải quyết được vấn đề tiếp tế nhờ những tuyến đường vận chuyển cơ giới thông suốt từ hậu phương lên tới gần Nà Sàn. Lực lượng ta lúc này còn 36 đại đội tương đương với lực lượng quân địch. Mở đầu chiến dịch, ta chủ trương tập trung lực lượng đột phá các điểm tựa ở vòng ngoài, từ đó khống chế pháo binh địch và sân bay, phát triển chiến đấu vào trong, tạo thời cơ tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Đêm ngày 30 tháng 11, hai tiểu đoàn của 308 cùng phối hợp đánh vị trí Pú Hồng, đỉnh cao 753. Sau 1 giờ 45 phút chiến đấu, bộ đội ta tiêu diệt hoàn toàn 4 trung đội của binh đoàn cơ động số 1 đóng tại đây, bắt sống viên quan 3 chỉ huy Mê Tét. Cùng lúc, một tiểu đoàn của 312 tiến công vị trí Bàn Hời. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, đại đội địch đóng tại vị trí bị tiêu diệt. Nhưng ngày hôm sau, dưới sự bảo trợ của máy bay và đại bác, địch mở nhiều đợt xung phong đánh bật bộ đội ta ra khỏi Pú Hồng và chiếm đóng lại vị trí này. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch Tây Bắc. Ngày 10 tháng 12 năm 1952, hội nghị sơ kết chiến dịch được tổ chức ngay tại Sở Chỉ huy Tiền Phương gần Tạ Khoa. Chiến dịch thu đông 1952 đã thành công vượt mức dự kiến. Ở hướng chính Tây Bắc, ta đã tiêu diệt và bắt sống 6.029 quân địch, trong đó có hơn 1.000 Âu Phi và nhiều sĩ quan. Tính chung toàn Bắc Bộ, sau 2 tháng chiến đấu, ta đã tiêu diệt và bắt 13.850 quân địch, trong đó có nhiều đơn vị tiểu đoàn và đại đội, thu nhiều vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Chủ trương của Tổng quân ủy trong chiến dịch này là đánh vào chỗ yếu và hiểm yếu của địch, buộc chúng phải tăng viện đối phó, tiêu diệt sinh lực, giải phóng một vùng đất chiến lược. Chiến dịch Tây Bắc mùa khô năm 1952 đã khẳng định một phương hướng chiến lược mới được mở ra từ chiến dịch hòa bình. Ta hoàn toàn có khả năng điều động quân địch từ đồng bằng lên rừng núi để chiến đấu, giành thắng lợi. Phần lớn những đơn vị có mặt ở Tây Bắc đã tham gia chiến dịch biên giới. Một lần nữa, họ lại chứng kiến cảnh quân địch hốt hoảng rút chạy khỏi những cứ điểm như là ong vỡ tổ. Không phải mọi người đều bằng lòng khi có lệnh kết thúc chiến dịch. Tôi nói, ta chủ trương đánh Na Sàn do căn cứ báo cáo và tình huống giữa địch và ta lúc đó. Sau cuộc tiến công không thành công, địch lại tăng viện cho Na Sàn. Nếu đánh nữa thì không chắc thắng. Trong khi đó vùng giải phóng của ta rất rộng mà chưa được củng cố. Chủ trương đình chỉ cuộc tiến công Na Sàn là chính xác để tích cực củng cố và phát triển những thắng lợi vừa qua. Ta không đánh Na Sàn, địch có thể đánh lan ra vài nơi trong vùng mới giải phóng. Nhưng tình hình hiện nay ở Tây Bắc khác trước là bọn ngụy quân ngụy quyền bị tiêu diệt phần lớn. Nhân dân Tây Bắc đã giác ngộ và tham gia kháng chiến. Chủ lực ta còn ở lại bảo vệ địa phương thì âm mưu địch quay trở lại Tây Bắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo chủ trương của Bộ Chính trị, tôi tổ chức một cuộc họp cán bộ khu Tây Bắc bàn kế hoạch giữ vững và phát huy thắng lợi của chiến dịch. Cuộc họp thống nhất cần chú trọng thực hiện những chính sách dân tộc của Đảng, đoàn kết toàn thể các dân tộc Tây Bắc nhằm xây dựng Tây Bắc thành một căn cứ địa vững chắc của cả nước. Mùa khô chưa kết thúc, Bộ Tổng Tham mưu được trao nhiệm vụ tổ chức ngay hội nghị tổng kết chiến dịch, khi về tới căn cứ và gấp rút chuẩn bị trong một chiến dịch mới. Trên đường về, xe chạy trên những con đường vừa được phục hồi giữa vùng giải phóng. Nhìn những ngôi nhà sàn ấm áp ánh lửa, bộ đội dân công nhộn nhịp ra vào. Tôi cảm thấy một ngày mới của cuộc kháng chiến đang bắt đầu. Nhưng cũng giống như mỗi bước chuyển trong chiến tranh, những thuận lợi bao giờ cũng kèm theo những thách thức. Thách thức mới lúc này là sự xuất hiện của tập đoàn cứ điểm tại Na Sàn. Tôi về tới khu căn cứ vào tháng 1 năm 1953, vừa kịp dự hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư. Tại hội nghị, bác trình bày một bản báo cáo quan trọng. Về tình hình kháng chiến, người nhận định, đầu năm 1952, địch thất bại to ở Hòa Bình, cuối năm thất bại to ở Tây Bắc. Càng thất bại, chúng càng điên rồ, muốn chiếm nước ta làm căn cứ quân sự để tiến công Trung Quốc. Chúng sẽ cố chết bám lấy Đông Dương. Từ nay cuộc chiến tranh giữa ta với địch sẽ gay go phức tạp hơn. Để duy trì kháng chiến trường kỳ và đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, người nêu lên hai vấn đề chính. Một là lãnh đạo kháng chiến, hai là phát động quần chúng tiến đến cải cách ruộng đất. Về chỉ đạo kháng chiến, người đề ra cần tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch. Về thực hiện chính sách ruộng đất, người chỉ ra, nền tảng của vấn đề dân tộc là nông dân, vì nông dân chiếm đại đa số trong dân tộc. Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, dân chủ nhân dân thật thà thực hiện, thì phải thiết thực nâng cao quyền lợi kinh tế của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân. Hội nghị hoàn toàn nhất trí với những điều bác đã đề ra. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhận định, lực lượng ta phát triển không đều. Ở Bắc Bộ, chủ lực ta trưởng thành nhanh chóng, nhưng chủ lực bộ đội địa phương và dân quân du kích Trung Bộ và Nam Bộ phát triển không được mấy. Vì vậy, địch có thể tập trung ở Bắc Bộ đến 2/3 quân ở Đông Dương để đối phó với ta. Trên các chiến trường Trung Nam, chúng sơ hở nhiều. Đồng bằng Bắc Bộ là chỗ cứng của địch, các chiến trường khác tương đối mềm. Phương châm chỉ đạo chung của cuộc chiến tranh giải phóng của ta là trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh. Vì vậy, ta không chủ quan khinh địch, không nóng vội, không mạo hiểm, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh, kiên quyết cho kỳ thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Hội nghị xác định phương châm tác chiến hiện thời là tạm thời tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, đánh địch ở những nơi sơ hở, đồng thời phải hoạt động ở sau lưng địch. Bộ đội chủ lực thì vận động chiến là chính, công kiên chiến là phụ. Trên chiến trường sau lưng địch ở Bắc Bộ và các chiến trường ở Trung Bộ và Nam Bộ, du kích chiến là chính. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Ngày sau ngày cách mạng thành công, chính phủ đã có thông tư tạm chia ruộng đất vắng chủ cho dân cày nghèo theo nguyên tắc dân chủ và giảm tô 25%. Nhưng sau đó, chiến tranh diễn ra quyết liệt, ta chưa có điều kiện làm thêm. Căn cứ vào yêu cầu cấp bách của kháng chiến, hội nghị quyết định thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng, tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất của bọn đế quốc xâm lược ở Việt Nam, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Trước mắt, trong năm 1953, phát động quần chúng nông dân đấu tranh đòi triệt để giảm tô, thực hiện giảm túc, chia lại công điền, chia hẳn ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian cho nông dân, thiết thực chuẩn bị cải cách ruộng đất. Tiến hành cải cách ruộng đất trong kháng chiến là một chủ trương đúng đắn của Đảng, nó góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp kháng chiến. Tiếc rằng trong quá trình thực hiện sau này, ta vận dụng máy móc một số kinh nghiệm của bạn nên phạm phải một số sai lầm. Năm 1952, ta đã giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Trong tình hình lực lượng ta còn yếu hơn địch, đây là một thành công đáng kể. Đạt được thành tựu này là do ta đã mở một mặt trận mới thực sự ở vùng sau lưng địch. Từ đầu năm 1952, với những cố gắng của Đờ Lát trước đây, quân đội Ngụy đã có 35 tiểu đoàn bộ binh, trong số đó 20 tiểu đoàn do người Việt chỉ huy. Cách đào tạo quân Ngụy dập khuôn theo kiểu Pháp, sĩ quan đều được tuyển mộ từ những trường trung học huấn luyện tại các trường Đà Lạt, Thủ Đức rồi tung ra chiến trường. Khi tác chiến, các tiểu đoàn Ngụy vẫn do Pháp chỉ huy. Ở Nam Bộ, Pháp cũng từng bước bàn giao cho quân Ngụy bảo vệ những địa bàn quân sự, làm công việc bình định. Quân Pháp tập trung vào nhiệm vụ càn quét, tìm diệt lực lượng ta. Chúng bắt đầu thành lập sư đoàn Ngụy ứng chiến cơ động hoạt động ở từng vùng. Mỹ gấp rút gửi sang Đông Dương máy bay, chiến xa, vũ khí, đạn dược, tàu đổ bộ, xe cộ, trang bị vô tuyến điện, bom napalm và chất đốt, một số lấy từ những kho dự trữ tại Nhật Bản và Triều Tiên. Đông Xuân 1952-1953 là thời kỳ khó khăn nhất trên chiến trường Nam Bộ. Địch vẫn bố trí ở Nam Bộ 25 tiểu đoàn, già nửa là Âu Phi, Bông Đi, Thay Sang Sông. Tiếp tục gia tăng các hoạt động bao vây, lấn sâu vào vùng căn cứ của ta, chiếm đóng những khu vực tranh chấp, vùng du kích, lập thêm nhiều đồn bốt, tháp canh, dọc các đường giao thông, đồng thời tích cực càn quét Bình Định. Tháng 10 năm 1952, một cơn bão lớn chưa từng thấy bất thần ập đến. Nhà cửa, lán trại, kho tàng, hoa màu, gia súc ở chiến khu D và miền Đông hầu hết bị cuốn trôi. Nước sông Đồng Nai lên cao, có chỗ 7-8 mét. Riêng ở căn cứ Dương Minh Châu, nước suối đôi cao tới 18 mét. Hậu quả trực tiếp và nghiêm trọng nhất của bão lụt là nạn đói. Hàng vạn đồng bào cán bộ chiến sĩ vùng căn cứ thiếu ăn, tiêu chuẩn gạo của bộ đội từ 25kg một tháng tụt xuống còn 2,5kg. Mọi người đều phải ăn cháo khi không còn cả gạo nấu cháo. Thừa lúc ta đang gặp khó khăn, địch mở hàng loạt trận càn quét quy mô vào các vùng căn cứ, vào vùng tranh chấp. Tiêu biểu là trận càn kéo dài 52 ngày đêm vào chiến khu D. Bộ đội đói ăn, thiếu thuốc chữa bệnh, lại phải thường xuyên di chuyển chống càn. Khắp nơi, bộ đội địa phương kết hợp với du kích và đồng bào đánh địch càn quét. Các tiểu đoàn tập trung tìm những nơi hiểm yếu, tiến công buộc địch phải đối phó. Ngày 17 tháng 10 năm 1952, trong khi các lực lượng vũ trang tại chiến khu D đang tập trung đánh địch càn quét, tiểu đoàn 303 kết hợp với đại đội bộ đội địa phương lái thiêu, tiến công đồi Bến Sắn, tiêu diệt hoàn toàn một đại đội Ngụy. Ta thu được 70 súng các loại, hàng tấn đạn dược và hơn 1 tấn gạo đưa về chiến khu. Các tiểu đoàn 300, 306, 307 phối hợp với bộ đội địa phương đánh căn cứ Tràng Bàng, Bà Chợ, diệt hàng loạt đồn bốt ở Thủ Biên. Tiểu đoàn 311 đánh vào vùng Hòa An, Cao Lãnh. Tiểu đoàn 303 tiến vào vùng Lộc Ninh, tiêu diệt các bốt Thuận Lợi, Bù Na. Quân và dân Đồng Tháp 10 đánh bại cuộc càn quét lớn của địch, buộc chúng phải rút lui nửa chừng. Tại phân liên khu miền Tây, dày đặc đồn bốt địch, tiểu đoàn 307 đánh đồn 7.000, bắt sống 95 tên với hai chỉ huy người Pháp, thu trên 150 súng và nhiều quân trang quân dụng. Tiểu đoàn 410 diệt gọn đồn Tràm Chẹp, thu toàn bộ vũ khí. Một trung đội của huyện Rồng Giềng phục kích tiêu diệt hoàn toàn một trung đội biệt kích, chấm dứt hẳn từ đó những hoạt động biệt kích nhằm vào vùng căn cứ của ta. Đến giữa năm 1953, sau vụ thu hoạch, nạn đói ở vùng căn cứ phân liên khu miền Đông mới được đẩy lùi. Trên chiến trường miền Trung, bộ đội chủ lực đã có những tiến bộ lớn. Tại Bình Trị Thiên, nhiều hệ thống phòng ngự của địch bị phá vỡ, hàng loạt vị trí bị san phẳng, buộc địch phải rút quân từ miền Bắc và miền Nam tăng cường cho Bình Trị Thiên. Bước vào thu đông năm 1952, Liên khu 5 mở một đợt hoạt động mạnh trên khắp chiến trường, lấy trọng điểm là An Khê. Tại An Khê, bộ đội ta đã tiến công các cứ điểm Con Lia, Tú Thủy, Cửa An, Thượng An. Quân và dân đồng bằng ven biển Liên khu 5 Tây Nguyên đánh địch đều khắp, phục kích tàu trên đèo Hải Vân, đánh các đoàn xe vận chuyển ở đoạn Túy Loan, Ái Nghĩa, Tùng Sơn, Ái Nghĩa, Vĩnh Điện, Bình Long, diệt hàng trăm quân địch. Chiến dịch An Khê kéo dài đến hết tháng 1 năm 1953, buộc địch phải tăng viện trực tiếp cho An Khê 6 tiểu đoàn và đổ bộ lên Quy Nhơn 5 tiểu đoàn để đỡ đòn cho An Khê. Ở đây, ta đã diệt 1.600 quân địch, giải phóng 18.000 dân, vũ khí thu được đủ trang bị cho 4 tiểu đoàn. Những tiến bộ nổi bật trên vùng sau lưng địch diễn ra ở đồng bằng Bắc Bộ, mặc dù hầu hết lực lượng cơ động chiến lược của địch nằm tại đây, cùng với phòng tuyến Đờ Lát và hàng trăm đồn bốt, địch vẫn không ngăn được chiến tranh du kích ngày càng phát triển. Những đại đoàn chủ lực của ta tự do ra vào vùng tạm chiếm, chủ động tiêu diệt hàng loạt cứ điểm. Trước đây, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi ta mở chiến dịch lớn. Cuối năm 1952, đại đoàn 304 tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng, trong đó có vị trí Chùa Cao. Trung đoàn 88 đã đánh 2 lần không thành công. Trung đoàn 48 diệt vị trí vô tình trên đường 21. Địch không biết vẫn cho máy bay thả dù tiếp tế và đưa một đại đội biệt kích tới tăng viện. Ta tiêu diệt tiếp đại đội này. Địch buộc phải mở tiếp những cuộc càn quét với quy mô nhiều binh đoàn, nhưng không còn đủ sức kéo dài. Mỗi khi bị thiệt hại lớn và vội vã rút lui, bộ đội chủ lực ta vẫn tiến hành vận động đánh nhỏ ở đồng bằng. Nhưng uy lực các trận đánh ngang tầm với những chiến dịch trước đây. Tướng Mark Sang chỉ huy các cuộc hành quân ở đồng bằng Bắc Bộ phải thừa nhận. Đại bộ phận đại đoàn 304 và 320 đã lọt vào khu tứ giác Phủ Lý, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Và sau ngày 5 tháng 11 năm 1952 trở đi đã đánh chiếm nhiều đồn bốt. Nhiều trận phục kích thiệt hại của ta rất nặng và tình hình có thể trở nên nguy kịch. Chính một số tướng tá Pháp đã phải đánh giá, không thể nói là những cuộc hành quân du kích mà phải gọi là mặt trận thứ hai đã được mở ở Nam Đồng Bằng. Nhưng chúng ta vẫn chưa có khả năng mở một chiến dịch lớn ở vùng Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Bộ đội chủ lực ta giành thắng lợi ở địch hậu là do duy trì được chiến tranh nhân dân và biết vận dụng có hiệu quả chiến thuật vận động đánh nhỏ. Kẻ thù có sức mạnh áp đảo về vũ khí trang bị, phương tiện cơ động, nhanh chóng, và chúng rất khôn ngoan, không bỏ lỡ cơ hội sử dụng những ưu thế đó. Chỉ cần một sơ suất là ta phải trả giá rất đắt. Ngoài thất bại của Trung đoàn 98 hồi trung tuần tháng 4 năm 1952 ở vùng Cầu Đuống, Bắc Ninh, không xa Hà Nội, một thất bại đã đến với Trung đoàn 101. Sau một thời gian làm mưa làm gió ở Thừa Thiên, đã rơi vào giữa vòng vây của quân địch ở Hải Lăng. Bộ đội phải mở một đường máu để rút ra với nhiều thiệt hại. Chiến trường thuận lợi với ta vẫn là vùng rừng núi. Trừ chiến dịch Lý Thường Kiệt tháng 9 năm 1951, các chiến dịch ta mở ở đây đều giành thắng lợi. Nhưng một trở ngại lớn đã xuất hiện ngay tại biển rừng núi. Từ năm 1950, để đối phó với sự trưởng thành của bộ đội ta, địch đã xây dựng những cứ điểm đại đội, tiểu đoàn có công sự vững chắc với lô cốt, hầm ngầm, hàng rào dây thép gai và bãi mìn bao quanh. Nhiều nơi, chúng tổ chức thành cụm cứ điểm để hỗ trợ cho nhau. Với lưới hỏa lực bảo vệ từ xa, quân đồn trú cố gắng kéo dài cuộc chiến đấu qua đêm, chờ quân cứu viện và máy bay can thiệp trước khi trời sáng. Cách đối phó này tỏ ra hữu hiệu trên địa hình đồng bằng và trung du, nhưng lại khó thực hiện ở vùng rừng núi, là nơi bộ đội ta chỉ mong chờ quân viện tới để tiêu diệt. Địch biết rõ điều này, trong chiến dịch Hoàng Hoa Thám, chúng chấp nhận về một số vị trí bao vây tiêu diệt, chứ không đưa quân viện tới. Ở vùng rừng núi, vị trí đại đội, tiểu đoàn, tăng cường của địch không còn đứng vững trước những cuộc tấn công của ta. Trong chiến dịch Tây Bắc vừa qua, địch không sử dụng quân viện khi một cứ điểm bị tấn công, cũng không dùng lực lượng cơ động để chiếm lại những vị trí đã mất. Tình hình diễn ra giống như là cuối chiến dịch Cao Bằng, khi một cứ điểm bị tiêu diệt là quân đồn trú ở hàng loạt cứ điểm chung quanh bỏ chạy. Nhưng khác với ở biên giới, những cuộc rút chạy ở Tây Bắc nằm trong ý đồ của chỉ huy Pháp nhằm tránh bị tiêu diệt và co cụm lại để đối phó với cuộc tấn công của ta. Từ những cứ điểm nằm rải rác, chúng đã tập trung thành tập đoàn cứ điểm. Bộ đội ta đã mất nhiều thời gian nghiên cứu, rèn luyện, chuẩn bị mới tiêu diệt được cứ điểm trung đội, rồi đại đội của địch. Ta chỉ tiêu diệt được cứ điểm tiểu đoàn khi bộ đội không còn phải dùng mác búp đa. Khả năng hiện thời của ta là dùng trung đoàn tiêu diệt vị trí tiểu đoàn địch đóng riêng lẻ. Với tập đoàn cứ điểm như là Nà Sản, địch đã có một căn cứ lớn gấp 10 lần. Nó không chỉ lớn gấp bội về quân số mà còn có thêm sân bay, trận địa pháo, những đơn vị thiết giáp tại chỗ để đối phó với các cuộc tiến công. Lực lượng ở tập đoàn cứ điểm Nà Sản, một phần là những đơn vị cơ động tăng cường từ đồng bằng lên, một phần là quân chiếm đóng từ những cứ điểm ở Tây Bắc rút về. Tập đoàn cứ điểm đã trở thành một biện pháp ngăn chặn mới có tính chiến lược của địch. Người Pháp gọi nó bằng thuật ngữ, chiến lược những con nhím. Nó mang hình thái đặc thù của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Một kẻ thù xâm lược với một sức mạnh có hạn, nhưng biết rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của chủ lực ta. Nếu so với phòng tuyến bê tông đờ lát hết sức tốn kém, giam chân thường xuyên 25 tiểu đoàn tinh nhuệ với rất nhiều vũ khí, thì chiến lược ngăn chặn bằng tập đoàn cứ điểm ở vùng rừng núi của Sa Lăng tỏ ra không kém nguy hiểm. Nó đã hạn chế khả năng giành chiến thắng của bộ đội chủ lực ta ngay trên địa hình chiến lược được coi là thuận lợi từ trước tới nay. Vì tập đoàn cứ điểm tự nó có thể đương đầu với những cuộc tấn công, quân tăng viện cũng như đồ tiếp tế tới tập đoàn cứ điểm qua đường sân bay, được vị trí bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Với tập đoàn cứ điểm, địch còn khai thác một chỗ yếu của ta là không thể duy trì số đông bộ đội tại rừng núi dài ngày vì thiếu lương thực và khả năng vận chuyển có hạn. Địch chỉ cần chờ khi ta rút quân, lại từ tập đoàn cứ điểm tỏa ra chiếm đóng lại những vị trí đã bỏ. Việc duy trì vùng mới giải phóng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn cứ điểm trở thành một thách thức mới trên đường tiến lên của bộ đội ta. Cuối tháng 2 năm 1952, Bộ Tổng Tham mưu triệu tập hội nghị nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm. Thành phần tham dự là các trung đoàn trưởng thuộc hai đại đoàn 308-312, những đơn vị chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ mới, thời gian kéo dài 9 ngày. Hội nghị đã bước đầu đánh giá được chỗ mạnh, chỗ yếu của tập đoàn cứ điểm. Tập đoàn cứ điểm tuy là cấu trúc liên hoàn của nhiều cứ điểm, nhưng vẫn là những cứ điểm riêng rẽ với những công sự dã chiến nằm trong hàng rào dây thép gai và bãi mìn. Khả năng ứng cứu bằng những đơn vị cơ động của bản thân tập đoàn cứ điểm bị hạn chế nếu ta tiến công ban đêm. Trong chiến dịch hòa bình 1952, những phân đội nhỏ của trung đoàn 36 đã vượt qua con đường độc đạo nằm giữa các cứ điểm, tiến công trận địa pháo, sân bay và những tiểu đoàn của ta đã tiêu diệt nhanh chóng một số điểm cao trong vành đai bảo vệ thị xã. Như vậy, bộ đội ta sẽ phải chiến đấu liên tục cả ban đêm và ban ngày, vừa tiến công bộ binh địch, vừa phải đối phó với đại bác xe tăng và máy bay. Điều quan trọng là phải hạn chế được sức mạnh hỏa lực của bản thân tập đoàn cứ điểm. Đối với một tập đoàn cứ điểm như Nà Sản, nhất thiết cuộc tấn công của ta phải có thêm sự trợ lực của trọng pháo và cao xạ pháo. Bạn đang giúp ta xây dựng một trung đoàn lựu pháo và một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly đầu tiên của Liên Xô, nhưng trong mùa xuân các đơn vị này đều chưa sẵn sàng. Còn một công việc quan trọng là chuẩn bị hậu cần. Công tác hậu cần trong chiến dịch Tây Bắc mang lại nhiều kinh nghiệm. Liên khu 3 và Liên khu 4 huy động cho chiến dịch được 5.000 tấn gạo. Khi chuyển tới suối rút còn 1.250 tấn. Số gạo này chuyển tiếp tới Cò Nòi. Bộ đội chỉ còn nhận được 410 tấn. Trên dọc đường vận chuyển, dân công mặc dù khẩu phần ăn hàng ngày rất hạn chế, đã ăn hết 92% số gạo đưa ra mặt trận. Ta thường huy động lương thực từ 9 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Yên Bái. Một nửa số tỉnh này có vùng tạm bị chiếm. Nguồn lương thực chính của các chiến dịch lấy từ Thanh Hóa. Chiến dịch Hà Nam Ninh Thanh Hóa cung cấp 98% số gạo. Chiến dịch Hòa Bình và Tây Bắc Thanh Hóa cung cấp 70%. Đây là một bài toán khó. anh Trần Đăng Ninh thấy cách tốt nhất là huy động lực lượng tại chỗ. Nhưng Tây Bắc là vùng rừng núi, ruộng đất ít, người dân còn quen với tập quán du canh du cư, luôn luôn thiếu ăn. Chỉ còn cách sửa đường để vận chuyển bằng xe cơ giới. Ngoài lương thực còn pháo và đạn. Để đánh một tập đoàn cứ điểm, số lượng đạn dược tiêu hao rất lớn. Và đâu phải chỉ chừng ấy còn thuốc men cho thương binh, lương thực cho tù binh. Nhưng muốn sửa hàng trăm km đường từ hậu phương ra mặt trận cần không ít thời gian. Khi đó chúng ta chưa biết cơ quan tham mưu Pháp đã tính toán về khả năng mang vác của dân công ta và đi tới kết luận. Quân đoàn tác chiến Việt Minh không thể hoạt động dài ngày tại một vùng thiếu lương thực ở cách xa khu căn cứ quá 180 km. Phòng nhì Pháp đã tìm ra đáp số khá chính xác. Chớ trêu thay, sự tính toán này đã có phần dẫn tới thảm họa của quân viễn chinh Pháp ở Điện Biên Phủ. Mỗi lần sắp kết thúc chiến dịch, một câu hỏi lại xuất hiện, sắp tới sẽ đánh đâu? Sự chênh lệch quá lớn về vũ khí trang bị đặt ta vào trường hợp một võ sĩ hạng nhẹ phải đọ sức với một võ sĩ hạng nặng. Trên vũ đài chật hẹp, trong một trận đánh kéo dài, mỗi hiệp là một mùa khô. Khi đối phương đã thuộc những miếng đánh của ta, mỗi lần vào trận càng khó. Đặc điểm lớn nhất của chiến lược chiến tranh cách mạng là không ngừng tiến công kẻ thù. Về tư tưởng, chủ yếu là chiến lược tiến công. Bác đã nói điều này từ năm 1942 trong bài thơ Học đánh cờ. Kiên quyết không ngừng thế tiến công. Suốt 8 năm qua, dù đánh nhỏ đánh lớn, chúng ta đã duy trì cuộc tiến công không ngừng. Do đó kẻ địch luôn luôn được tăng cường vũ khí trang bị quân số, vẫn lâm vào tình thế xa lầy bị động. Ngay từ những năm đầu kháng chiến, chiến tranh du kích của nhân dân và bộ đội địa phương kết hợp với vận động đánh nhỏ của bộ đội chủ lực đã làm tiêu tan hy vọng giành một chiến thắng nhanh chóng của kẻ thù. Nhưng nếu muốn kết thúc cuộc chiến đã kéo dài, cần đánh bại đội quân chủ lực của địch trong một trận quyết định. Con đường ta đang khai phá dường như đã bị chặn lại trước sự xuất hiện của tập đoàn cứ điểm. Chiến dịch Tây Bắc kết thúc sớm hơn dự kiến. Lực lượng ta tuy bị tiêu hao, nhưng việc bổ sung không khó khăn lắm. Đa số là thương binh có thể trở lại đơn vị sau một thời gian điều trị. Bộ đội ta hoàn toàn đủ sức mở tiếp một chiến dịch trước mùa mưa.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 19 cuốn hồi ức Đường tới Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.